là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Hồng Phượng và Ngọc Bích xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay.
Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến tham gia dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi.
Huyện Trạm Tấu tìm thấy một thi thể mất tích do bị lũ cuốn trôi.
Thị xã Nghĩa Lộ tích cực triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai.
Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái trao máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Na Hậu phát triển du lịch gắn với bảo tồn sinh thái.
Từ ngày mai 13 tháng 10, một số tuyến vận tải liên tỉnh sẽ hoạt động trở lại.
Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu trong cả nước về chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động, thể dục thể thao của công chức viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan đơn vị doanh nghiệp giai đoạn 2021-2026. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong giai đoạn 2016-2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ký kết triển khai chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục thể thao của công chức viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Theo đó, hệ thống thiết chế văn hóa thể thao phục vụ công chức viên chức, công nhân lao động từng bước được chính quyền địa phương, doanh nghiệp có sự quan tâm đầu tư, xây dựng, sửa chữa, nâng cấp. Các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao đã được tổ chức rộng khắp. Năm 2020, lần đầu tiên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ứng dụng công nghệ số vào việc tổ chức hoạt động văn hóa tinh thần cho công nhân viên chức lao động trong cả nước. Cùng với đó, nếp sống văn hóa, tác phong lao động công nghiệp, môi trường làm việc văn minh lịch sự trong công nhân viên chức lao động dần được cải thiện, nhiều thói quen tích cực về văn hóa tinh thần được hình thành. Tính đến hết năm 2020, trên 2.100 doanh nghiệp được nhận danh hiệu doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Trên cơ sở kết quả đã đạt được, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch tiếp tục ký kết chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục thể thao của công chức viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan đơn vị doanh nghiệp giai đoạn 2021-2026.
Chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi trình tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi gồm 8 chương, 98 điều quy định về đối tượng, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thi đua khen thưởng. Dự án luật lần này quy định chi tiết cụ thể hơn về các loại hình khen thưởng, mục tiêu, nguyên tắc thi đua khen thưởng. Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung của luật. Để luật thực sự chặt chẽ hơn, ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại các địa phương, cơ quan đơn vị, đặc biệt đối với địa phương miền núi như Yên Bái. Các đại biểu đã cùng nhau thảo luận đóng góp ý kiến vào các chương điều cụ thể của luật, trong đó tập trung vào các quy định về thi đua khen thưởng cấp huyện, thị, thành phố đến cấp tỉnh, đề nghị sửa đổi, bổ sung một số câu từ trong các điều khoản. Theo đó đã có 12 ý kiến tham gia đóng góp vào dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi trình tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu và sẽ phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn nghiên cứu các ý kiến đóng góp để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 10 năm 2021.
Sáng nay, đoàn công tác Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Quân khu 2 đã kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng năm 2021 tại huyện Bình. Trong những năm qua, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn huyện Bình luôn được cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả cao so với kế hoạch đề ra. Toàn huyện đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho gần 600 đồng chí thuộc các đối tượng 2 và 3, đồng thời mở 6 lớp bồi dưỡng cho gần 500 đối tượng 4. Chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng ngày càng được nâng cao. Qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, học sinh và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Kết luận buổi kiểm tra, đoàn công tác của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Quân khu 2 yêu cầu huyện Bình tiếp tục quán triệt nhiệm vụ quốc phòng an ninh sâu rộng trong nhân dân, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác quốc phòng an ninh, phát huy vai trò của các thành viên Hội đồng Giáo dục Quốc phòng an ninh gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là đội ngũ già làng, người có uy tín trong cộng đồng, nhân rộng các mô hình điểm trong công tác giáo dục quốc phòng an ninh ở địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, vào 6 giờ 30 phút sáng nay, 12 tháng 10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Trạm Tấu đã tìm thấy thi thể ông Phàng A Pao bị lũ cuốn trôi ngày hôm qua. Hiện nay, lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Trạm Tấu vẫn đang tiếp tục tìm kiếm cháu Thảo A Đức. Trước đó, khi nhận được tin báo về sự việc, lãnh đạo huyện Trạm Tấu, tổ công tác phụ trách xã Sa Hồ đã động viên thăm hỏi gia đình nạn nhân, trước mắt hỗ trợ mỗi gia đình 18 triệu đồng và tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn.
Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn năm 2021, tình hình thời tiết sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Mưa lớn kéo dài có thể gây sạt lở, lũ ống, lũ quét, dông lốc gây thiệt hại về người và tài sản. Đặc biệt trong những ngày tới, trên địa bàn có thể chịu ảnh hưởng bởi các cơn bão lớn. Do vậy, cùng với công tác phòng chống dịch COVID-19, công tác phòng chống thiên tai cũng được thị xã Nghĩa Lộ đặt lên hàng đầu và nâng cao hơn một bước, ghi nhận của phóng viên thời sự. Do ảnh hưởng của cơn bão số 7, từ đêm ngày 10 tháng 10 đến nay, khu vực ngầm tràn liên hợp tại thôn Pá Sổm, xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ đã bị ngập tới gần 2 mét. Đây là tuyến đường chính dẫn vào trung tâm xã Phù Nham và nối liền với xã Suối Quyền, xã Nghĩa Lộ. Trước tình hình đó, cấp ủy chính quyền xã Phù Nham đã tuyên truyền cảnh báo người dân, đồng thời cử lực lượng trực hai bên tuyến đường để cảnh báo người dân. Các địa bàn có nguy cơ sạt lở, địa bàn sung yếu cũng được xã Phù Nham rà soát lên phương án phòng chống kịp thời. Ông Lưu Minh Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ nói:
Ngay từ đầu năm thì đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống lụt bão năm 2021 và ban chỉ đạo phòng chống lụt bão này thường xuyên mỗi khi có mưa bão thì chúng tôi đã cắt cử lực lượng và phân công lịch trực đến các đồng chí trong ban chỉ đạo để thường xuyên túc trực và tuần tra để ứng phó những cái điểm mà cần phải xử lý để đảm bảo an toàn nhất cho người dân và tài sản của nhân dân.
Nằm ở trung tâm vùng lòng chảo Mường Lò rộng lớn, thị xã Nghĩa Lộ được bao quanh bởi suối Ngòi Thia, Ngòi Nung và suối Đôi. Đây chính là yếu tố khiến Nghĩa Lộ luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra thiên tai bão lũ, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân. Chính vì thế, để làm tốt công tác phòng chống thiên tai bão lũ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân, thị xã Nghĩa Lộ đã tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các địa phương tiếp tục điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phù hợp với tình hình diễn biến thời tiết, rà soát các khu vực trọng yếu có thể xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở, đồi núi, lốc xoáy như Thạch Lương, Phúc Sơn, Hạnh Sơn, Nghĩa Phúc, Nghĩa Lợi, Sơn A, Phù Nham, Pú Trạm và các khu vực đang thi công các công trình thủy lợi, đường giao thông. Cùng với đó, với phương châm 4 tại chỗ, thị xã Nghĩa Lộ đã chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, trang thiết bị, phương tiện, phương án ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Anh Vũ Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ, Phó Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Trong điều kiện tình hình diễn biến thời tiết rất bất thường, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai thị xã thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai của Trung ương, của tỉnh để triển khai đến các ban chỉ đạo xã phường để phòng chống thiên tai, tuyên truyền đến nhân dân chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai thị xã và các xã phường thường xuyên trực 24/24 giờ trong những ngày có mưa bão để kịp thời nắm bắt tình hình, chủ động chỉ đạo xử lý khắc phục kịp thời những tình huống thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn.
Mưa bão thiên tai có thể gây thiệt hại lớn về người và tài sản, do vậy việc chủ động các biện pháp phòng chống của cấp ủy chính quyền thị xã Nghĩa Lộ sẽ góp phần để người dân yên tâm phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xây dựng đời sống văn hóa.
Hôm nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái phối hợp với xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên trao tặng máy tính bảng cho em Nguyễn Tiến Mạnh, học sinh lớp 7 trường Trung học cơ sở Việt Hồng, sinh sống tại thôn Bản Trao. Gia đình em Mạnh là hộ nghèo, bố lại bị tai nạn lao động. Máy tính bảng cùng SIM 4G trị giá 5,5 triệu đồng. Đây là số tiền được Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam phát động cán bộ nhân viên trong hệ thống đóng góp ủng hộ nhằm giúp em Mạnh có điều kiện tham gia học trực tuyến khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.
Sáng nay, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Bền vững Cộng đồng các dân tộc miền núi SUDECOM và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam phối hợp tổ chức tọa đàm với chủ đề Chung tay kết nối để khởi nghiệp cho thanh niên dân tộc thiểu số tại huyện Trấn Yên. Tham gia tọa đàm có 130 đại biểu là đại diện các tổ chức xã hội tham gia triển khai dự án, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trong tỉnh, chính quyền địa phương, các cơ quan đoàn thể cấp tỉnh và huyện, ban quản lý dự án 9 xã trên địa bàn huyện Trấn Yên và các nhóm sáng kiến thanh niên khởi nghiệp, thanh niên có nguyện vọng khởi nghiệp. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã được giới thiệu các sáng kiến khởi nghiệp của thanh niên và các nghề đào tạo cho thanh niên 9 xã thuộc dự án. Cùng với đó, đại biểu được chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp, giao lưu với thanh niên tiêu biểu huyện Trấn Yên có mô hình khởi nghiệp thành công, đối thoại với các diễn giả khách mời về kinh nghiệm về quá trình hình thành và triển khai ý tưởng khởi sự kinh doanh, quá trình hình thành và vận hành doanh nghiệp, hợp tác xã, tư vấn định hướng truyền cảm hứng cho thanh niên học hỏi và tìm hiểu cơ hội khởi nghiệp, lập nghiệp tại địa phương. Thông qua buổi tọa đàm góp phần tăng cường liên kết giữa chính quyền địa phương, cơ quan đoàn thể doanh nghiệp, tạo điều kiện hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, thúc đẩy vai trò chủ động của thanh niên dân tộc thiểu số trong khởi nghiệp và phát triển mô hình kinh doanh xã hội ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, xã Nà Hầu, huyện Văn Yên được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh đẹp với rừng đại ngàn cổ thụ, những dòng thác xanh trong và các hang động đẹp. Đây thực sự là một tiềm năng lớn về du lịch trải nghiệm, khám phá thiên nhiên, du lịch mạo hiểm để Nà Hầu đánh thức tiềm năng khai thác phát triển du lịch. Mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm qua phóng sự sau. Đến với thác Tiên nhánh 2, một dòng thác còn hoang sơ kỳ vĩ, bắt nguồn từ trên đỉnh rừng nguyên sinh, đổ xuống thung lũng tạo ra dòng thác đẹp trắng xóa giữa núi rừng hùng vĩ. Để khai thác bảo vệ dòng thác Tiên nhánh 2, hơn 4 tháng qua, Ủy ban Nhân dân xã Nà Hầu đã giao cho một tổ quản lý nhằm gìn giữ tôn tạo, hướng đến xây dựng thác Tiên nhánh 2 trở thành điểm du lịch hấp dẫn, mời gọi du khách thập phương đến tham quan và trải nghiệm. Anh Thảo A Khoa, tổ trưởng bảo vệ thác Tiên nhánh 2, xã Nà Hầu, huyện Văn Yên cho biết.
Chúng tôi sẽ cố gắng để làm chỉnh sửa lại và tôi để cho nó đẹp và trồng những cái hoa và những cái gì để thích hợp và chúng tôi sẽ làm lại để cho nó đẹp và thu hút khách đến với thác này.
Còn anh Thảo A Hành, một người dân xã Nà Hầu, huyện Văn Yên nói.
Tôi ở đây thì cũng gọi là muốn giữ gìn cho thác nữa, với lại cảnh đẹp thiên nhiên nó sạch đẹp với lại an toàn.
Hiện tại ngoài thác Tiên nhánh 2 trên địa bàn xã Nà Hầu còn 4 thác nước khác rất đẹp và các hang động hoang sơ kỳ vĩ rất phù hợp cho những chuyến du lịch khám phá thiên nhiên, du lịch mạo hiểm dành cho du khách khắp nơi. Ngoài cảnh đẹp hoang sơ kỳ vĩ, du khách đến với Nà Hầu sẽ được tham quan trải nghiệm với trại cá tầm với quy mô hàng ngàn con cá được nuôi dưỡng từ dòng nước sạch mát lành của đại ngàn Nà Hầu, thưởng thức món cá tầm gà đen, ốc suối vốn là đặc sản sẵn có của địa phương. Anh Giàng A Di, thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Nà Hầu, huyện Văn Yên, nói.
Tôi cũng là thành viên Hợp tác xã, mong muốn là sẽ có nhà đầu tư thu hút được khách du lịch lên với Nà Hầu để chúng tôi sẽ được phục vụ nhiều hơn và cũng quảng bá được cái con cá tầm và cũng như là ốc và gà đen của Nà Hầu đi xa hơn.
Cùng với đại ngàn rừng nguyên sinh, khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hầu với nhiều thác nước, hang động còn hoang sơ và những món ăn ẩm thực hấp dẫn và văn hóa mộc mạc của đồng bào Mông nơi đây sẽ là điểm du lịch hấp dẫn khách du lịch mọi nơi, ông Vũ Xuân Bá, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nà Hầu, huyện Văn Yên nói.
Nà Hầu là một cái xã vùng cao, đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên, với tổng diện tích trên 5.600 ha và có trên 460 hộ. Ở đây có 99% là dân tộc người Mông, với cái lợi thế là được thiên nhiên ban tặng là ở trong khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hầu thì cũng có rất là nhiều những cái cảnh quan, rất là về thác nước, thứ hai nữa là về hang động và về rừng nguyên sinh. Thì đối với lại trong cái thời gian vừa qua thì Đảng ủy chính quyền địa phương thì cũng đã triển khai, cũng đã tuyên truyền vận động người dân tại địa bàn cũng đã tu sửa cái nhà cửa để làm cái du lịch cộng đồng. Trong thời gian vừa qua thì cũng đã có trên 10 hộ thì trên địa bàn xã cũng đã tu sửa nhà cửa đảm bảo để phục vụ cái du khách trong cái thời gian tới. Thế thì trong cái thời gian tới thì cũng chính quyền địa phương thì cũng để phát triển được cái tiềm năng du lịch của xã thì cũng mong muốn là lãnh đạo và cấp để quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phục vụ thuận tiện cho việc du khách cả các nơi đến để tham quan rồi là tham quan và du lịch trải nghiệm tại Nà Hầu.
Khai thác tiềm năng phát huy thế mạnh về du lịch thiên nhiên, đây là hướng phát triển bền vững của xã Nà Hầu, biến tiềm năng lợi thế nhằm phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đây chính là ngành công nghiệp không khói để xã Nà Hầu vươn lên phát triển bền vững trong tương lai.
Bộ Giao thông Vận tải vừa ra quy định tạm thời về việc thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ bắt đầu từ ngày 13 đến 20 tháng 10. Quy định này được đưa ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước đã cơ bản được kiểm soát, nhằm tạo điều kiện để vận chuyển hành khách phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm an toàn thống nhất giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, góp phần thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế. đối với hành khách đi từ địa phương có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao đến địa phương, khu vực có nguy cơ tương đương hoặc thấp hơn, phải tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19. Thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, tính đến thời điểm về địa phương có giấy ra viện, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19. Ngoài ra, hành khách phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên xe ô tô và tuân thủ 5K khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 10 phát biểu tại một triển lãm quốc phòng nhân dịp kỷ niệm 76 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Kim Jong-un kêu gọi thúc đẩy năng lực quân sự của đất nước để đối phó với các thế lực thù địch chống Bình Nhưỡng. Tờ Rodong Sinmun của Đảng Lao động Triều Tiên dẫn lời Chủ tịch Kim Jong-un cho biết, Mỹ luôn phát tín hiệu không thù địch với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, không có cơ sở thực tiễn nào để tin rằng Washington không có hành động như vậy. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng chỉ trích Hàn Quốc phát triển chương trình tên lửa và ra mắt các loại vũ khí tiên tiến với sự hỗ trợ từ Mỹ. Theo ông Kim Seo-un, coi Bình Nhưỡng là một mối đe dọa, chứ không phải là một đối tác. Chủ tịch Kim Jong-un nhấn mạnh kẻ thù của Triều Tiên là chiến tranh chứ không phải một quốc gia hay lực lượng nào đó như Hàn Quốc và Mỹ. Tuy nhiên, những nỗ lực vì hòa bình của Bình Nhưỡng không phải là từ bỏ quyền tự vệ.
Ngày 11 tháng 10, ông Alexander Stoltenberg đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Áo tại văn phòng Tổng thống. Trước đó, ngày 9 tháng 10, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz đã thông báo quyết định từ chức sau khi bị điều tra do liên quan đến những cáo buộc tham nhũng. Ông đã đề cử Ngoại trưởng Stoltenberg làm người kế nhiệm. Sau khi từ chức, cựu Thủ tướng Kurz vẫn sẽ đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Đảng Nhân dân Áo. Những thay đổi nhân sự trên chính trường Áo được nhận định đảm bảo duy trì liên minh cầm quyền giữa Đảng Nhân dân Áo với Đảng Xanh.
Ngày 11 tháng 10, khoảng 3.000 cư dân trên đảo La Palma của Tây Ban Nha đã nhận được lệnh không ra khỏi nhà sau khi dung nham của túi lửa Cumbre phá hủy một nhà máy sản xuất xi măng, làm gia tăng các mối lo ngại về nguy cơ khí độc phát tán trong không khí. Giới chức trên đảo La Palma cho biết một phần nhà máy sản xuất xi măng đã bốc cháy do dung nham của núi lửa. Do đó, nhà chức trách tạm thời phong tỏa khu vực này và vùng phụ cận để tiến hành đánh giá chất lượng không khí nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Núi lửa Cumbre trên đảo La Palma thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha hoạt động trở lại từ ngày 19 tháng 9. Dung nham phun trào từ ngọn núi lửa này đã khiến ít nhất 1.200 ngôi nhà bị hư hại, chôn vùi 600 hectare đất nông nghiệp trên đảo. Đảo La Palma có 83.000 cư dân sinh sống, hầu hết người dân làm nghề trồng trọt và du lịch. Sau khi núi lửa phun trào, chính quyền địa phương đã yêu cầu 6.000 người đi sơ tán. Núi lửa La Cumbre hoạt động gần nhất vào năm 1971. Viện nghiên cứu núi lửa quần đảo Canary của Tây Ban Nha dự báo đợt phun trào lần này của núi lửa Cumbre sẽ kéo dài trong khoảng từ 24 đến 80 ngày.
Ủy ban châu Âu EC sẽ khuyến khích các quốc gia giảm thuế năng lượng và phân phối lại lợi nhuận từ việc giá tăng cho những người nghèo. Tất cả các quốc gia sẽ được hưởng lợi từ chủ trương này vì có rất nhiều loại thuế đối với năng lượng. Ủy ban châu Âu dự kiến sẽ công bố một loạt biện pháp tạm thời vào ngày 13 tháng 10 để đối phó với tình trạng giá năng lượng tăng, nhưng sẽ phải chờ hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu dự kiến vào ngày 21-22 tháng 10 để thảo luận về các biện pháp thích ứng dài hạn hơn.
Truyền thông Philippines cho biết cơn đảo nhiệt đới Kompasu đã quét qua nước này khiến 4 người thiệt mạng và đang mạnh hơn khi di chuyển qua Biển Đông. Tối 11 tháng 10, cơn bão Kompasu đã đổ bộ vào đảo Fuga của Philippines, mang theo mưa to và gió lớn, gây lũ quét khiến khoảng 1.750 hộ gia đình với hơn 7.000 người phải đi sơ tán. Chính phủ Philippines đã kêu gọi người dân và chính quyền các địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang, cảnh sát biển, cảnh sát quốc gia và cục phòng cháy chữa cháy để đảm bảo các hoạt động ứng phó được tiến hành ngay lập tức tại các khu vực bị ảnh hưởng. Kompasu là cơn bão nhiệt đới thứ 13 của Philippines năm 2021 và là xoáy thuận thứ 2 vào tháng 10. Nằm dọc theo vành đai bão ở Thái Bình Dương, mỗi năm Philippines phải hứng chịu trung bình 20 cơn bão, trong đó có khoảng 5 cơn bão có sức tàn phá khủng khiếp.
Từ ngày 11 tháng 10, những người chưa tiêm vaccine ở Đức sẽ phải chi trả chi phí xét nghiệm nhanh kháng thể để sàng lọc COVID-19 nếu muốn vào một nhà hàng hoặc cửa hiệu cắt tóc. Ngoài ra, bắt đầu từ ngày 1 tháng 11, những người chưa tiêm chủng sẽ không nhận được khoản bồi thường hoàn nào nếu phải trích lương để chi trả cho việc phải cách ly phòng dịch. Trước đây, mọi chi phí cho việc cách ly hoặc không thể đi làm do nghi nhiễm hoặc mắc COVID-19 đều được nhà nước đài thọ. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế Đức, trẻ em dưới 12 tuổi vẫn được miễn phí xét nghiệm. Hiện có khoảng 9 triệu trẻ em trong độ tuổi này chưa được tiêm chủng. Mặc dù tỷ lệ nhiễm bệnh trong nhóm đối tượng này rất cao, nhưng có rất ít trường hợp nghiêm trọng. Các quy định khác nhau được áp dụng tùy theo từng bang. Theo Bộ Y tế, ít nhất 68% người dân nước này đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19 và ít nhất 85% trong số những người trên 60 tuổi đã tiêm chủng đầy đủ. Cho đến nay, tại Đức, tiêm chủng vẫn không phải là yêu cầu bắt buộc, nhưng để tham gia hầu hết các hoạt động công cộng ở nước này bắt buộc phải có chứng nhận tiêm vaccine hoặc chứng nhận phục hồi sau khi mắc COVID-19. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, trong trận đấu với đội tuyển Oman thuộc lượt trận thứ tư vòng loại cuối World Cup 2022, khu vực châu Á diễn ra vào 23 giờ tối nay, đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ mặc trang phục màu trắng, áo trắng, quần trắng và tất trắng. Đội chủ nhà Oman sẽ mặc áo đỏ, quần đỏ và tất đỏ. Liên quan đến công tác tổ chức, Liên đoàn bóng đá Oman thông báo mở 50% sức chứa của sân Sultan Qaboos để đón khách khán giả và theo dõi và cổ vũ cho hai đội tuyển. Hệ thống bán vé được mở từ 10 giờ ngày 10 tháng 10 và mỗi khán giả chỉ được phép mua tối đa 2 vé. Trong bối cảnh dịch bệnh, để vào sân, khán giả sẽ phải xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Chiến thắng 4-0 trước Bắc Macedonia ở lượt trận thứ 8 giúp Đức trở thành đội bóng đầu tiên giành vé dự vòng chung kết World Cup 2022. Các chân sút của cỗ xe tăng liên tục bắn phá khung thành của Bắc Macedonia nhưng lại không thể ghi bàn trong hiệp 1. Bước vào hiệp 2, Đức tấn công với tốc độ cao hơn, khiến hàng thủ của Bắc Macedonia vất vả chống đỡ. Sau nhiều đợt hãm thành thì cuối cùng đoàn quân của huấn luyện viên Hansi Flick cũng giành được điều mình muốn. Ở phút thứ 50, Hanvert đệm bóng cận thành, mở tỷ số trận đấu sau đường dọn cỗ của Müller. Sau khi có bàn mở tỷ số, Đức dễ đá hơn rất nhiều, áp lực được cởi bỏ nên thành công của cỗ xe tăng thi đấu rất thăng hoa, đặc biệt là Timo Werner. Người ghi liền hai bàn thắng ở các phút 70-73 để giúp Đức dẫn Bắc Macedonia với tỷ số 3-0. Bắc Macedonia còn phải nhận thêm bàn thua nữa ở phút thứ 83. Chung cuộc, Đức giành chiến thắng 4-0 trước Bắc Macedonia, trở thành đội bóng đầu tiên trên thế giới giành vé dự vòng chung kết World Cup 2022. Rạng sáng nay, Hà Lan cũng đã có chiến thắng tưng bừng 6-0 trên sân nhà trước Gibraltar. Ngay phút thứ 9, từ quả đá phạt góc, Memphis Depay đã giúp trung vệ Virgil van Dijk có pha đánh đầu ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho tuyển Hà Lan. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của trung vệ câu lạc bộ Liverpool ghi được kể từ khi trở lại sau chấn thương nặng mùa giải trước. Sau khi giúp van Dijk mở tỷ số đến phút 19, Memphis Depay lại bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trên chấm phạt đền, nhưng chỉ 2 phút sau chân sút của câu lạc bộ Barca sớm quên đi thất vọng bằng bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 21 từ đường truyền của David Klaassen. Ở cuối hiệp 1, tuyển Hà Lan được thưởng thêm một quả phạt đền. Lần này, Depay đã không bỏ lỡ, ghi bàn thứ 2 trong trận, gia tăng kỷ lục và nâng tỷ số lên 3-0. Dẫn trước với cách biệt an toàn và kiểm soát hoàn toàn thế trận trên sân, vào hiệp 2, tuyển Hà Lan dễ dàng ghi thêm 3 bàn thắng nữa do công của Dumfries, Danjuma và Malen đến định chiến thắng 6-0. Trận thắng giúp tuyển Hà Lan tiếp tục dẫn đầu bảng G với 19 điểm, giữ cách biệt hơn 2 điểm trước đội nhì bảng Na Uy. Ngôi sao của đội tuyển Brazil và câu lạc bộ Paris Saint-Germain Neymar đã có tuyên bố gây sốc về tương lai của mình. Trong bộ phim tài liệu Neymar and the Life of King của kênh DAZN, hô ngôi sao 29 tuổi vừa có chia sẻ gây sốc khi cho biết mình sẽ chia tay đội tuyển quốc gia sau kỳ World Cup sắp tới. Đây là thông tin khá bất ngờ và không vui cho người hâm mộ xứ Sampa. Tiền đạo Paris Saint-Germain là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ 2 trong lịch sử cho Brazil với 69 bàn sau 133 lần khoác áo, kém 8 bàn so với vua bóng đá Pelé.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 10 năm 2021, khu vực phía Tây. Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông vài nơi. Ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 17-19 độ. Khu vực phía đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông vài nơi. Ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19-20 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Những lưu ý sau khi tiêm chủng phòng COVID-19. Sau khi tiêm chủng vaccine COVID-19, hãy liên hệ với đội cấp cứu lưu động hoặc đến thẳng các bệnh viện khi thấy một trong các dấu hiệu sau:
ở miệng thấy có cảm giác tê quanh môi hoặc lưỡi,
ở da thấy có phát ban hoặc nổi mẩn đỏ hoặc tím tái hoặc đỏ da hoặc chảy máu xuất huyết dưới da,
ở họng có cảm giác ngứa, căng cứng, nghẹn họng, nói khó.
Về thần kinh, có triệu chứng đau đầu kéo dài hoặc dữ dội, ly bì, ngủ gà, lú lẫn, hôn mê, co giật.
Về tim mạch, có dấu hiệu đau tức ngực, hồi hộp, đánh trống ngực kéo dài, ngất.
Đường tiêu hóa, dấu hiệu nôn, đau quặn bụng hoặc tiêu chảy.
Đường hô hấp, có dấu hiệu khó thở, thở suýt, kho khè, tím tái.
Toàn thân, chóng mặt, choáng, xây sẩm, cảm giác muốn ngã, mệt bất thường.
Đau dữ dội bất thường tại một hay nhiều nơi không do va chạm sang chấn.
Sốt cao liên tục trên 39 độ C, uống thuốc nhưng không hạ sốt.
Hãy lắng nghe cơ thể bạn sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 và đừng ngại gọi điện hoặc đến ngay cơ sở y tế nếu có bất thường.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Bảo hiểm thất nghiệp được xem là phao cứu sinh giải quyết không ít khó khăn cho người lao động. Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì và tìm kiếm việc làm trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
Người tham gia bảo hiểm thất nghiệp được đảm bảo các chế độ quyền lợi, trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm. Mức đóng hàng tháng của người lao động và người sử dụng lao động như sau.
Người lao động đóng 1% tiền lương tháng, người sử dụng lao động đóng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cứ đóng đủ 12 đến 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp. Sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp, nhưng tối đa không quá 12 tháng.
Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái luật, hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.
Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động xác định và không xác định thời hạn. 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 đến 12 tháng.
Đã đăng ký thất nghiệp và nộp hồ sơ hưởng trợ cấp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm.
Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, đi học có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên, chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục cai nghiện bắt buộc, bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù, ra nước ngoài định cư, đi lao động nước ngoài theo hợp đồng, chết.
Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp hôm nay để được hưởng các quyền lợi theo quy định.
Quý vị và các bạn thân mến, Chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.